Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 7 năm 2022, tổng cộng là hơn 34 bạn đạo. Đề tài ngày hôm nay: quang chiếu điển giới khai minh, chuyển chiếu minh tâm từ bộc phát rõ quang minh. Tình trời là một không ngưng đổ, thức giác bình tâm niệm Nam Mô Lương Sĩ Hằng. Rồi, quang chiếu là sao? Bây giờ nói từ thấp tới cao. Quang chiếu có nghĩa là cái gì mà cái gì quang chiếu?
Em xin đóng góp.
Dạ.
Quang chiếu là bây giờ là nó là cái mình làm cái tu thì mình tu về điển giới thì nó là phần hào quang cũng như là cái điển quang ban chiếu xuống cứu độ quần sinh. Điển giới, điển quang.
Điển chế, điển quang ha.
Và
Đó, dùng cái nóng gấp thêm là theo ông nghĩ hay là cái từ quang ban chiếu. Từ quang ban chiếu, thường thường thầy dùng từ quang ban chiếu.
Từ quang ban chiếu hả? Rồi gì nữa? Ai đóng góp gì khác không? Giờ bắt đầu lại nha. Có ai đóng góp thêm gì khác không? Giờ mình nói lại từ thấp tới cao nha. Thì ở thế gian á, thì có sự quang chiếu của mặt trời. Quang chiếu là chiếu sáng á. Thì ở dưới thế gian thấp nhất đó là có cái sự quang chiếu của mặt trời. Ánh sáng mặt trời đó, sự quang chiếu của ánh sáng mặt trời á. Rồi bây giờ mình lên một cái phần điển á, là nó có cái sự quang chiếu của vũ trụ quang. Cái giờ giấc ở dưới thế gian này của trời đất có căn cứ vào sự quang chiếu của vũ trụ quang. Nếu mà có vũ trụ quang ban chiếu á, thì ánh sáng mặt trời ban chiếu á, thì lúc đó là ban ngày. Còn mặt trời nó xoay qua cái hướng kia á, thì đó là ban đêm. Rồi cái đó là nói về cái sự quang chiếu của mặt trời, của vũ trụ quang. Vũ trụ quang là ban xuống đây cho mình cái luồng điển cho mình sinh sống, cây cối vạn vật nó đều có thể sống được là nhờ vũ trụ quang. Rồi ngoài ra trong cái cuộc sống của mình có cái gì ban chiếu trên con đường tu của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình ở dưới thế gian này, thấp nhất cái gì nó quang chiếu cho mình, cái gì nó giúp chiếu cho mình sáng mình thấy, là nó có cái sự kích động và phản động, cái thuận nghịch ở trên đời này. Thưa, chuyện thuận nghịch trên đời điều cần thiết là tia điển, là tia điển chiếu trí tuệ phân minh. Óc người cần sự kích thích mới tiến, kệ hành trình quang chiếu trí phân minh, tiến hóa thâm sâu rõ tiến trình. Lợi lộc chính mình cần sửa tiến, một lòng tu tiến tự mình minh. Là trên cái hành trình của mình á, trên cái hành trình tiến hóa của mình nó có cái sự quang chiếu, mà cái sự quang chiếu đó nó phải qua cái định luật kêu bằng thuận nghịch, kích động và phản động, nó kích thích mình đó, mình mới thức tâm, mình mới đi tới, là cái đó cái hành trình quang chiếu. Rồi mình sống ở thế gian á, trên trời á thì có ngôi sao, 36 ngôi sao thiên cương quang chiếu cho mình. Thưa, sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu. 36 sao thiên cương lúc nào cũng quang chiếu liên hệ với tâm thân của người thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp. Là có 36 ngôi sao thiên cương quang chiếu cho mình. Còn nếu mà mình nghịch lại là bị 72 sao địa sát. Nó hại. Rồi bây giờ cái người tu mà muốn được quang chiếu thì phải làm sao? Quang chiếu bằng cách nào mới đúng? Người tu mà muốn được quang chiếu thì phải làm sao? Người tu mà thưa, quang chiếu bằng cách hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với trung tâm bộ đầu thì mới đúng. Ngược lại hướng tâm về mua đồ cầu sinh thì không đúng và sẽ loạn động thêm. Nghĩa là mình muốn được cái sự quang chiếu đó, là mình phải hội tụ cái điển quang trên trung tâm bộ đầu. Mình hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì mình sẽ hưởng được cái sự quang chiếu nó nhiều hơn. Rồi ở dưới thế gian á, có tình thương quang chiếu. Tình thương nó cũng quang chiếu. Tình thương quang chiếu khắp nơi nơi. Tình người cũng quang chiếu. Tình người quang chiếu trong quý tình, phân giải chung vui hợp chính mình. Tình thương và tình người nó cũng quang chiếu cho mình. Và cái điện năng cũng quang chiếu. Điện năng quang chiếu hàng ngày. Rồi cái thanh quang nó cũng quang chiếu. Thanh quang quang chiếu hành trình. Càn khôn cũng quang chiếu cho mình. càn khôn quang chiếu hạnh thân hành. Thì lúc mà mình quý tưởng trời cao á, lúc nào nó cũng có phần quang chiếu. Mình hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mình quý tưởng trời cao thì mình có cái sự quang chiếu. Thưa quang chiếu bằng cách nào? Đáp, thưa quang chiếu bằng ánh sáng vô tận. Ánh sáng nó có, nãy giờ mình thấy nó có hai loại ánh sáng đó. Một cái ánh sáng là của mặt trời, một cái ánh sáng của điển quang. Sự màu nhiệm cũng quang chiếu. Bé luôn luôn nhận được sự màu nhiệm quang chiếu trong thanh tịnh. Thưa, quê của phần hồn là nơi ánh sáng vô cùng tận. Nơi đó có minh sư quang chiếu, tận tâm giúp đỡ. Minh sư cũng quang chiếu cho mình, chiếu sáng cho mình đó. Rồi từ sự điển quang, nãy mình nói điển quang quang chiếu rồi ha, điển quang quang chiếu khai từ từng, nãy mình cũng có nói điển quang quang chiếu rồi đó. Rồi có sự quang chiếu từ bi của chư Phật, nhìn lên cao nữa là có sự quang chiếu từ bi của chư Phật. Từ quang cũng quang chiếu, con người hành thiền chân chính thì tự giải tỏa, sẽ không còn động và tịnh nữa, lui về thực chất vô sanh của phần hồn chính giác. Từ quang quang chiếu đời đời, không còn mê chấp và lo âu nữa. Hào quang của trời Phật càng ngày càng sáng choang, độ tha tại trần, không tạo phần chia rẽ và mê chấp, không lối thoát, không chê bai và chẳng có khen tặng. Không chê bai mà cũng không khó, chẳng có khen tặng, chỉ là từ sửa mà tự thức là chánh. Tự thức để tiến hóa là chánh, không cần phải chê bai mà không cần phải khen tặng. Ánh sáng từ bi lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ mê cũng như người chấp. Ánh sáng từ bi là quang chiếu, ánh sáng từ bi của chư Phật lúc nào cũng quang chiếu. Rồi đại bi quang chiếu khắp nơi nơi. Đại bi là mình nói thế ông trời đó. Nói tới đại bi là nói tới ông trời. Tình trời lúc nào cũng quang chiếu cho kẻ ác là vậy. Có câu bất chiến tự nhiên thành, kẻ ác và người thiện cũng được dẫn tiến bởi tình trời cao quý. Tình trời cũng quang chiếu. Người ý thức được đời đạo thì tự cảm thấy tình trời Phật còn quý trọng gấp triệu lần, thanh nhẹ hơn và rõ rệt hơn, khác hơn người đời, là sự sáng suốt quang chiếu và tận độ. Thì sự sáng suốt của trời Phật á, thì lúc nào cũng tận độ, quang chiếu và tận độ. Sự quang chiếu của chư Phật và Thượng Đế, trời Phật đó. Thưa, sự quang chiếu của Thượng Đế có ác có thiện tùy theo dục vọng của quần sanh. Trong thanh có trược, trong trược có thanh, dẫn tiến trong luật nhân quả. Như là khi mà ông Thượng Đế ông quang chiếu á, là trong đó nó có ác có thiện thì tùy theo cái nhân quả của mọi người thôi. Nhưng mà tất cả dù là ác hay thiện là cũng để dẫn tiến phần hồn mà thôi. Đó, cái đó là nói về cái quang chiếu nó là như vậy. Điển giới khai minh chuyển chiếu minh. Điển giới khai minh chuyển chiếu minh. Điển giới là cái gì?
Dùng đóng góp anh Bảo.
Dạ. Yeah.
Cái điển giới, cái điển giới là cái cõi thanh nhẹ vô cõi cái tầng vật chất.
Uh-huh. Rồi còn gì? Rồi, có ai đóng góp gì thêm không? Điển giới nó nằm ở đâu?
Điển giới nằm ở ngoài càn khôn vũ trụ, tức là trên hoàn càn khôn vũ trụ.
Cái này có ý kiến gì khác không? Đi từ thấp tới cao nè.
Anh là em xin đóng góp cái câu thứ nhất.
Dạ.
Yeah. Yeah. Thì theo em á, điển giới khai minh chuyển chiếu minh là điển giới này á, tất nhiên theo anh hỏi điển giới nằm đâu thì em nghĩ là điển giới nó nằm cách trung tâm bộ đầu ba tấc. Thì bây giờ mình đó là cái chuyển chiếu minh này, hoặc là thí dụ mình nói chuyển pháp luân thường chuyển đi, thì cũng là mình dùng cái pháp để mình lấy cái thanh khí điển vô, mình mới khai mở cái bản thể của mình. Cho nên mình khai mở thì mình mới minh, mình mới chuyển những cái mà trần trược của mình, những cái thói hư tật xấu của mình, thì mình chuyển cái đó đi, mình đem cái thanh khí điển vô, mình chiếu vô đó, mình mới chuyển đi. Chuyển là chuyển những cái trần trược, những thói hư tật xấu, thì lúc đó mình mới khai tâm mở trí ra thì mình mới minh. Cho nên là điển giới khai minh chuyển chiếu minh thì em nghĩ là như vậy. Xin hết.
Cảm ơn anh. Có ai đóng góp gì nữa không?
Của em nãy giờ không nghe được.
Giờ nghe chưa?
Dạ giờ nghe được rồi.
Tại vì không có kết nối âm thanh thì nó không có nghe đâu.
Kết nối âm thanh chỗ nào anh?
Thì lúc mà mình vô đó, mình lúc mà nó hỏi cái mật mã của mình xong rồi, nó biểu mình kết nối âm thanh, nó ngay chỗ đó là phải làm liền.
Dạ dạ. Dạ dạ em biết rồi.
Mình quên cái đó là không có nghe được. Còn nếu mà lỡ có vô rồi thì coi gần ngay chỗ cái mic đó, nó có cái chỗ để kết nối âm thanh, nó bấm vô cái chỗ cái mũi tên gần đó đó. Rồi bây giờ điển giới nó còn nằm ở đâu nữa không? Điển giới nó nằm ở nhiều chỗ lắm. Trước hết là thấp nhất là nó nằm ở trong cái nội tâm của mình. Người tu vô vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm hay không? Thưa, người tu vô vi rất cần bàn bạc về điện năng phát triển hơn là lý luận chuyện đời. Tự đánh mất niềm tin của chính mình, thật hòa cảm với điển giới mới thật là người tu, thanh nhẹ, sáng suốt và sẽ không bị trễ nải từ đời lãng đạo, minh triết và trực tánh, dễ đạt pháp hơn. Là cái phần điển giới của nội tâm mình đó, là về cái phần hồn của mình đó. Thì những cái sự tâm linh của mình đó, nó cũng là cái điển giới của nội tâm mình. Rồi tắt mic, ai còn mở mic à? Chị Phương Dung có xe hơi nó đi ngang nó bấm còi à. Rồi điển giới trong nội tâm của mình nó còn cái nữa, muốn phát triển khoa học quyền bí của nội tâm thì phải làm sao? Thưa, muốn phát triển khoa học quyền bí của nội tâm thì phải hành pháp tự khai thông điển giới trong nội tâm, đạt tới sự quân bình điển tâm thì rất dễ hướng thượng, tâm tu mới thật sự bình an. Đó là cái điển, nãy giờ mình nói mới cái điển giới trong nội tâm của mình nha. Thì mình tu, mình hành pháp á, là mình khai thông cái điển giới trong nội tâm của mình. Là trong người mình nó có điển, trong tâm mình nó có điển. Thì mình phải khai thông cái điển giới đó là bằng cách hành pháp để mình thanh lọc cái phần điển ở trong đó, đó là cái điển của nội tâm mình. Đó. Nhưng mà điển mình thanh nhẹ thì con người mình nó thoải mái. Còn cái điển mình nó bị kẹt, nó bị nặng trược thì con người nó dễ bực bội, sân si vậy đó. Là cái đó điển giới trong nội tâm, cái gần nhất của mình đó. Hỏi mất quân bình điển giới ra sao? Thưa, mất quân bình thì không mở trí và bực bội. Cái đó là điển giới trong nội tâm của mình đó. Khi mà mình mất quân bình đó, thì nó bực bội và cái trí mình nó không có mở, mình không có hiểu được nhiều. Kệ hạ tầng công tác, hạ tầng công tác khó phân minh, đời đạo không thông tự hại mình. Tiến hóa không thành hồn động loạn, chân tình không có khó phân minh. Cái điển giới trong nội tâm của mình mà nó mất quân bình đó, thì nó cái trí không mở và nó dễ bực bội lắm. Và đó là mình nói về cái trong nội tâm của mình. Hỏi tâm tu ở giới nào mới đúng? Thưa, tâm tu ở điển giới thì mới đúng. Ngược lại, tu ở phàm, tâm phàm tức là làm phước cũng gọi là tu. Tư hướng ngoại cầu sinh và áo mão bề ngoài. Cho nên là mình tu là phải về tu ở điển giới, là mình đã phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là tu ở điển giới đó. Tất cả là do điển nên mình mới phải mượn pháp để thanh lọc cái điển của mình đó. Rồi bây giờ trong người mình, nếu mình nói về cái điển giới của nội tâm, điển giới ở trong cái luồng điển của mình đó, bây giờ mình nói tới cái nơi mà có điển giới trong người mình đó là điển giới bộ đầu. Thứ là sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự giao thông máu huyết, sanh tồn và khai thông điển giới bộ đầu. Cái điển giới bộ đầu nó rất là quan trọng. Cái đó là bộ trung ương chỉ huy mà. Thưa, trung tâm bộ đầu liên hệ với điển giới thì đó thanh tịnh và sáng nhất. Thì nhờ cái mình khai thông cái điển giới đó bộ đầu á, thì lúc đó mình mới liên hệ được với cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là liên hệ được với cái điển giới bên ngoài. Đi từ bên trong ra tới bên ngoài là phải qua cái gom về cái trung tâm bộ đầu. Trung tâm điển giới quan hành tiến giải tỏa bình an chẳng có phiền. Trung tâm điển giới quan hành tiến. Đó, mình tên lên tới cái trung tâm bộ đầu của mình, đó là trung tâm điển giới của mình đó. Quan hành tiến là chiếu sáng cái đường, cái hành trình của mình. Giải tỏa bình an chẳng có phiền. giải tỏa cho mình bình an, mình lúc đó là mình không có phiền nữa. Rồi mình nói tới bộ đầu ha, điển giới bộ đầu khai thông. Rồi nhờ cái mình lên tới trung tâm bộ đầu, lúc đó mình mới liên hệ với điển giới của càn khôn vũ trụ. Mỗi người đều có một xác nhận, mọi người đều có một xác thân vi diệu của trời đất ân ban, liên hệ với điển giới của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình là nhờ cái đó mình mới liên hệ với điển giới của càn khôn vũ trụ. Hỏi điển giới có gì đặc biệt hơn thế gian? Thưa điển giới là cõi trên vòm trời, đi đứng bằng ý. Dưới vòm trời thì đi đứng bằng xác phàm u tối, cần ánh sáng bên ngoài mà hành động. Hai chiều khác nhau, một chiều nặng và một chiều nhẹ. Hướng thượng là nhẹ và đầy đủ, hướng hạ thì lúc nào cũng thiếu thốn. Là trên cái cõi vòm trời mà mình ngước mặt lên mình thấy đó, ở trên đó là điển giới. Di chuyển là chỉ có bằng ý thôi, tất cả là bằng điển. Trong đó nó không có còn cái xác phàm nặng trược nữa, mà tất cả là điển giới, điển hình. Nó khác với cái cõi phàm trần này. Cái đó là điển giới ha. Rồi điển giới là cõi trên vòm trời đi đứng bằng ý, dưới vòm trời thì đi đứng bằng xác phàm u tối, cần ánh sáng bên ngoài mà hành động, hai chiều khác nhau, một chiều hướng hạ thì lúc nào cũng thiếu thốn ha. Thưa, có điển giới của tâm linh nữa. Thưa, định luật sanh trụ hoại diệt của trời đất đã sắp đặt, có đến thì phải có đi. Phần hồn bị giam hãm trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa trở về điển giới tâm linh. Đó, tâm linh là của phần hồn á, là cái giới điển của phần hồn, nó kêu là phải phần hồn mình là điển mà. Là cái điển giới tâm linh là cái điển giới của phần hồn đó. Thưa, muốn thật sự về không thì phải thực hành đúng pháp, tinh tấn tu học thì trung tâm khối óc mới có cơ hội phát triển về điển giới. Bộ đầu rút thẳng đi lên, lúc ấy mới cảm thức được chân không. Cuộc sống vỏn vẹn chỉ có điển tâm từ trung tâm bộ đầu, có vị trí thoát ly trần tục. Không hành thì làm sao khôi phục được trí tâm linh tiến hóa được. Kể tâm linh điển giới không trì trệ, giải thoát quy nguyên, giải chấp mê. Thì đó, nó có cái phần điển giới của tâm linh ha. Rồi trên nữa, thì từ về nơi điển giới là về nơi nào mới đúng? Đáp, thưa, muốn về điển giới thì bộ đầu rút thì sẽ có cơ hội nhập với điển giới. À, cái luồng điển mình nó rút lên thì nó đi ra ngoài, nó hòa hợp với cái trung tâm sanh lực của càn khôn vũ trụ. Thưa, tâm của người chân tu thực hành đứng đắn có thể tiến thẳng vào điển giới vô sanh bất diệt, giao du khắp thế giới bằng điển lực thành đạt được trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Đây là nói tới mấy cái người mà xuất hồn á. Nói tới mấy người xuất hồn mới ra vô vô điển giới mà đi đứng một cách tự do đó. Cao tầng ở trung tâm bồ đầu hòa hợp với điển giới, khai triển tới vô cùng, với tới vô cùng tận, không bao giờ dao động ngoại cảnh. Thưa, xác phàm lúc nào cũng gồ ghề và chậm chạp, cho nên nặng đến nhẹ thì phải vượt qua xác phàm, cần tu luyện nhiều kiếp mới xong. Đạt tới điển giới tâm thức thì nháy mắt đã đến nơi. Người tu thiền xuất hồn dứt khoát tình tiền duy nghiệp, phần hồn hằng sống trong cõi thanh nhẹ, cảm thức được những nguyên lý cao siêu của trời vật mà tu, vui hòa với điển giới thanh nhẹ, bộ đầu không gì về phàm tục và động loạn nữa. Đó, cái đó là nói về con người mà nó thoát ra được rồi đó. Thì điển giới nó có nhiều tầng giới mà. Giờ cho để coi có cái gì cho các bạn nghe, đạo nghe chút xíu không?
Thưa thầy, thầy nói điển là cái hồn. Ừ. Như vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. nó là cái hồn á, nó là cái hồn chứ gì nữa, nó biết nó đi đâu.
Vậy thầy nói giải thoát về điển giới nữa.
Thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên, đi lên, đi lên tới hư không đại định, phải nhẹ hơn nữa, tới đó là phải đi lên nữa, rồi thiên tiên nó mới tới Phật, phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À, rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á, là phải trở lại phân thân, phân thân rất nhiều và đi làm nhiều chỗ, hạnh hy sinh rất cao.
Thưa thầy, điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng?
Khi tu hành rồi sẽ thấy, có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chứ không phải con ma đi xuống đâu nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa, mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí. Những người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.
Thế nào là bước qua điển giới?
Bước qua điển giới thì mình âm, mình làm pháp luân thường chuyển, âm dương hiệp nhất, hợp khí cùng trời đất, thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ, trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo lâu. Có nhiều người cả tháng viết được mấy câu thơ, mà những người tu vô vi này nó là một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi, nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chứ không có gì đâu.
Trong lúc thiền định có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, đó là điểm chánh. Từ đó phát xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và mỏ ác, rồi tới trung tim bộ đầu, là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Đường lối phát triển về điển giới tâm linh là cái chỗ cái sự phát triển của phần hồn đó, nó đi từ trung tâm chân mày, nó lên từ từ giữa trán, lên mỏ ác, lên đỉnh đầu. Cái là đường lối phát triển của điển giới tâm linh. Rồi mình trở lại cái bài của mình ha. Điển giới thì điển giới nãy mình thấy nó có đi từ thấp tới cao đó. Bên trong là cái điển giới nội tâm, điển giới tâm linh, rồi lên tới điển giới bộ đầu, rồi liên hệ tới bên ngoài là điển giới, bên trên là cái cõi ở trên cái vầm trời mà mình thấy đây nè. Thì mình đi ra khỏi thì mình xuất hồn, mình được lên vô trong cái giới điển giới đó, thì đi đứng bằng ý thôi chứ không phải bằng thân xác như ở thế gian. Cái điển giới đó thì nó ở trong đó nó có cái điển giới khai minh chuyển chiếu minh. Thì trong người mình nãy mình thấy nó cũng có điển giới phải không? Cái phần điển giới của nội tâm, phần điển giới của tâm linh, mà nếu mà mình bị mất quân bình á thì con người nó dễ bực dọc lắm. Cái luồng điển ở trong người của mình mà nó mất quân bình á, con người nó dễ bực dọc mà cái trí nó không có mở. Thì nếu mà mình khai thông được cái điển giới bên trong mình á, mình dùng cái mấy cái pháp mà mình đang hành đó, soi hồn, pháp luân, thiền định, niệm Phật, đồ chiếu minh, rồi đó, tất cả cái đó là nó khai thông, nó khứ trược lưu thanh, cho nên nó khai thông cái điển giới bên trong mình. Thì đó, lúc đó nó khai thông được, nó mới khai sáng, nó chuyển chạy ở trong người của mình, nó mới chiếu cho mình sáng, kêu là chuyển chiếu minh là chiếu cho sáng lên đó. Thì nhờ mình khai thông nó, khai minh nó, khai cho nó sáng đó, thì nó mới chuyển sáng được. Tâm từ bộc phát rõ quang minh. Tâm từ là sao?
Ví dụ đóng góp anh Bảo. Cái tâm từ thì theo tôi nghĩ là tâm từ là biết thương yêu mình, biết xây dựng cho mình trở lại trật tự. Thì từ đó thì cái tâm mình nó càng lớn càng rộng ra, thì đi đến giàu lòng thương tha thứ thương yêu. Và nhịn nhục giúp đỡ mọi người.
Rồi còn ai thêm gì nữa không? Tâm từ là cái tâm từ ái, nó biết thương yêu á, kia là tâm từ. Đứa bé có tâm từ ái, biết thương người thì chúng ta có thấy rõ cha mẹ của đứa bé đã biết thương yêu nhau trong lúc tình thâm hướng thượng. Còn đứa bé ngỗ nghịch hay chống bán thì trước khi sanh ra đứa bé, cha mẹ của bé không có ý định tạo lập một tương lai tốt đẹp cho quần sanh, nên hậu quả của một tâm linh ngỗ nghịch hình thành trên mặt đất này. Thì lúc mà cha mẹ mà thương yêu nhau, giao cấu mà để tạo thành đứa bé đó, tùy theo cái lúc đó cái tâm tư của cha mẹ như thế nào thì cũng ảnh hưởng tới đứa con mà mình sanh ra. Nếu mà cha mẹ lúc đó đó biết thương yêu nhau trong tình thâm hướng thượng á, thì đứa bé nó ra nó có cái tâm từ ái, nó rất là dễ thương, nó rất là hiền hòa. Còn nếu mà cha mẹ nó không có hướng thượng, không có ý định tạo lập một tương lai tốt đẹp cho quần sanh á, không có những cái ý thiện lành á, thì sanh ra một đứa con nó rất là ngỗ nghịch ở trên mặt đất này, ảnh hưởng vậy đó. Cho nên cha mẹ, mẹ mà có thai con mà biết niệm Phật á, thì đứa con nó ra nó cũng là hiền từ, dễ dạy, ít có khóc la. Ánh sáng từ bi khiêu dậy tâm từ, giúp nhân sinh tiến hóa không ngưng cuộc hỗn loạn, sanh ra tai biến đó. Cái ánh sáng từ bi của chư Phật đấy khêu dậy cái tâm từ của mình, cái lòng thương người của mình á, tâm từ ái của mình. Thưa, niệm Phật tâm từ khai triển điện năng quân bình, dễ hướng về trời Phật hơn. Thanh tịnh mới có cơ hội khai thông khối óc, tâm từ bi mới phát sáng, sẽ chẳng còn loạn động và lo âu nữa, tùy duyên trở hành, tùy thức mà tu. Đó, thì mình giai đoạn đầu á, là mình phải niệm Phật nhiều để cho cái tâm từ mình nó khai triển. Thì nó đi đến tới thanh tịnh thì cái tâm từ bi nó sẽ phát sáng, đi lên cao rồi cái tâm từ bi nó sẽ phát sáng. Cái người mà mất quân bình á, là không có cái tâm từ. Mất quân bình tạo khổ cho nhau, kể tâm từ vắng mất, mất quân bình, thử thách triền miên lại bất minh. Cái tâm từ của mình vắng mất đi, tại vì mình mất quân bình á. Hỏi ai là người trách nhiệm lấy chính mình? Thưa, tâm từ trách nhiệm lấy chính mình. Tâm từ của mình là trách nhiệm chính mình. Thưa, phục ngược, phục vụ người thiếu trí để mở tâm từ trong si. Khi mình phục vụ người thiếu trí, những người mà thiếu trí hơn mình là mình có cơ hội mở cái tâm từ trong xây dựng. Thương yêu giúp đỡ và xây dựng nó cũng nằm trong cái tâm từ. Thưa, phần đông không hiểu lấy chính họ và không quý lấy chính họ, làm sao biết thương người khác? Lúc nào cũng vắng tâm từ, mạnh hiếp yếu là vậy. Kệ, lẫn nhau tại thế trí chưa thông, hậu quả cưu mang tự tréo trồng, tai hại không hay tâm lại động, tâm từ không có lại cầu mong. Người mà không có tâm từ là họ không có biết quý lấy chính họ, họ không có biết thương họ, họ không có biết xây dựng cho họ. Cho nên họ không có cái tâm từ, mạnh hiếp yếu, ra đời là chỉ có lấn và ép đỡ, ép người khác. Hỏi quy hội tình người có ích gì không? Thưa, quy hội tình người để ấm áp, kệ, ấm áp thương yêu tạo tâm từ, có thừa xây dựng cùng chung tiến, học hỏi thâm sâu giúp các miền thành tâm tu sửa sống an yên. Thì cái sự ấm áp thương yêu tạo ra cái tâm từ. Mình có thừa để xây dựng cùng chung tiến, có thừa để xây dựng tâm từ là giúp đỡ, thương yêu giúp đỡ xây dựng chung tiến. Hỏi tạo tâm từ để làm gì? Thưa, tạo tâm từ để độ đời. Kể, thương yêu tha thứ tạo tâm từ, xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền, thành tâm tu luyện sống an yên, quý tưởng trời cao rõ cấp các miền. Thì mình thấy rõ là cái thương yêu tha thứ nó tạo cho mình có cái tâm từ. Nói về cái tâm từ, tâm từ bộc phát rõ quang minh. Cái tâm từ của mình mà mình nhờ mình xây dựng, mình biết thương yêu quý trọng mình, mình biết phục vụ, mình biết hướng thượng, thì cái tâm từ niệm Phật thì cái tâm từ mình nó bộc phát rõ quang minh, là lúc đó sáng sủa vô cùng về đạo pháp, kêu bằng rõ quang minh. Tình trời là một không ngưng độ. Rồi tuần rồi mình có học tình trời đó, các bạn có nhớ lại gì không? Tình trời là một không ngưng độ. Có ai nhớ từng rồi mình học tình đời là gì không?
Rộng, tình người là hẹp, tình trời lớn rộng.
Rồi còn gì khác nữa không? Có gì khác nữa không?
Dạ em xin đóng góp không ạ.
Rồi.
Dạ em xin đóng góp cái câu tình trời là một không ngưng độ. Thì cũng như tiếp theo cái lời của chị Dung thì tình trời lúc nào cũng ban chiếu. Chỉ có một thôi chứ không có hai. Có nghĩa là ông chỉ ban chiếu cho không có cho tất cả muôn loài vạn vật. Chứ không có ngưng, có ngưng không ngưng độ đây là tất nhiên lúc nào cũng ban chiếu, không có ngưng cái sự ban chiếu đó. Dầu cái người đó là ai, hung hay hiền, hay là dữ hay ác, hay là tất cả đều cũng ban chiếu hết cho tất cả. Ông không có ngưng, chỉ có một sự ban chiếu mà thôi. Xin hết.
Rồi, trở lại cái tình trời ha. Tình trời nó khác với cái tình người là chỉ có khác biệt rộng với hẹp mà thôi, cũng như chị Dung nói nãy đó. Tình trời thì, tình người thì bị thu hẹp lại, trú ngụ trong xác người, so đo đủ điều. Còn tình trời thì lớn rộng, chan hòa thương yêu, hướng độ, luật quá quá xanh xanh, trong nguyên ý đại thanh tịnh, hướng giải mọi sự việc. Tình đời thì lúc nào cũng cao đẹp, cao quý, thanh cao, thức giác, dẫn hồn. Tình trời lúc nào cũng cao đẹp và xây dựng cho mọi người ha. Thì cái
em còn nhớ thầy nói một câu là tình trời cao đẹp thật dễ thương, tình người eo hẹp khó đo lường.
Đúng rồi,
em nhớ được rằng đó.
Tình trời cao đẹp dễ thương đó. Tình trời là một không ngưng độ. Tình trời là một, lúc nào cũng là trước sau như một, là không có bao giờ ngưng độ mình đó. Lúc nào cũng ngưng độ. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Thức giác bình tâm niệm Nam Mô là sao? Thức giác bình tâm niệm Nam Mô thì cái người mà tu mà đi tới cái chỗ thích giác rồi đó, là đạt tới cái sự bình tâm rồi đó, không có còn bị dao động nữa, thì lúc nào là cũng chỉ còn có niệm Nam Mô Di Đà Phật, thân nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật với cái ý tưởng của mình là một. Thức giác bình tâm là thanh tịnh rồi, đâu có cái gì làm cho mình động loạn nữa. Rồi tiếp tục ha. Quang chiếu điển giới khai minh, chuyển chiếu minh, tâm từ bộc phát rõ quang minh, tình trời là một không ngưng độ, thức giác bình tâm niệm Nam Mô. Mình thấy cái quang chiếu là nó có nhiều cái chỗ quang chiếu từ dưới mặt đất lên tới trên trời luôn đó. Hỏi câu số 1, hỏi thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không? Thưa, thành tâm tưởng nhớ nhau thì sẽ có ngày hội ngộ. Người tu thiền thành tâm sẽ được tiến nhanh, điển quang sẽ được dồi dào hơn xưa. Kể thành tâm tu luyện tiến hơn xưa, giải trí khai tâm tự lọc vừa, trí tuệ không ngừng trong quý cảm, cơ hàng chẳng có, chẳng chán chừa. Có gì thắc mắc không? Hay là quá rõ ràng?
Dạ cho em xin hỏi cái câu kệ thứ hai là giải trí khai tâm tự lọc vừa hay là lọc lừa anh Bảo?
Lọc vừa.
Vì nếu mà chữ vừa với chữ lừa này là hai nghĩa nó khác nhau.
Đúng rồi, lọc vừa. Bây giờ cái chữ lọc vừa đó, bây giờ mình giải thích sao đi? Giải trí khai tâm tự lọc vừa.
Thì theo em nghĩ mình, nếu mà giải trí khai tâm tự lọc vừa thì tất nhiên mình khai tâm mở trí, mình tự lọc. Lọc đây là mình sàng lọc. Mà vừa đây là theo em nghĩ là vừa với cái năng lực của mình. Mình cũng không có nên mà hấp tấp hay là vội vàng hay là nôn nóng. Bởi vì thầy nói người tu vô vi là cái gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, thì nó mới đi tiến chậm nhưng mà chắc. Còn mà cho nên là em nghĩ là chữ này là chữ vừa thì nếu nói là vậy, còn chữ lừa nó lọc lừa nó là cái nghĩa khác. Em xin hết.
Rồi, giải trí khai tâm tự lọc vừa cũng như anh nói vậy đó. Mình giải trí của mình thành tâm tu luyện á, nhờ cái tu luyện nhiều á thì mình mới giải mở được cái trí của mình, kêu bằng giải trí của mình giải hết cái trần trược rác rưới trong cái đầu của mình ra thì cái trí mình nó được giải. Cái tâm mình được mở, khai tâm tự lọc vừa là mình tự thanh lọc vừa với cái trình độ của mình, với khả năng của mình đó. Là nó tương xứng với cái cái trình độ và cái khả năng của mình là kêu bằng tự lập vừa. Trí tuệ không ngừng trong quý cảm. Làm sao? Trí tuệ không ngừng trong quý cảm. Là cái trí tuệ của mình là nó luôn luôn nó phát triển không ngừng trong cái sự quý cảm, thương yêu và tưởng nhớ nhau. Nhưng ở đây tại vì cái câu hỏi là thành tâm tưởng nhớ nhau có hữu ích gì không, thì cái trí tuệ nó sẽ phát triển không ngừng nghỉ trong cái tình thương yêu quý cảm lẫn nhau, cơ hàn chẳng có chẳng chán chừa. Câu này có nghĩa là cái gì?
Dạ theo em nghĩ cơ hàn chẳng có chẳng chán chừa thì cũng như cái ý của cái anh trên đó, thì trí tuệ không ngừng trong quý tưởng, tất nhiên mình đã thương nhớ quý mến với nhau thì mình cũng lúc nào cũng như vậy, không có mà nghĩ cái chỗ anh, ví dụ anh sang thì tôi mến tưởng mà anh nghèo là tôi chán chường, thì cái câu này nó không phải như vậy, nó lúc nào cũng là một tâm một mực giữ sự trung tín.
Yeah, cảm ơn anh Tiến. Các anh muốn thêm gì thêm không? Các anh muốn thêm gì không? Các anh muốn nói thêm gì hả? Thì lúc mà mình thương yêu trong cái quý cảm thì nó không có cái sự cơ hàn nữa, không có cái sự mà khó khăn nữa, chẳng có chán chừa, thì lúc đó lúc nào mình cũng quý cảm nhau thì nó không có chán, thương yêu nhau thật sự thì nó không có chán, mà nó cũng có gì khó khăn, không có cơ hàn. Rồi hỏi tại sao thiền hoài chưa thấy sáng? Đáp: thưa thiền hoài chưa đủ lực lượng thanh nhẹ, còn lo âu chuyện đời chưa toàn diện buông bỏ trong nội thức. Lắm khi còn bực nhọc, dứt khoát ra đi thì mới tỏa được ánh sáng thanh tịnh. Kể loạn động u mê vẫn giữ mình, tối tâm chưa sáng chẳng quy hình. Cao tầng không tiếng gieo duyên nợ, thức giác chưa minh chẳng rõ mình. Rồi câu này sao? Có gì khó hiểu không? Tối tâm chưa sáng chẳng quy hình. Câu này có nghĩa là gì?
Dạ, theo em là tối tâm chưa sáng chẳng quy hình là tất nhiên cái phần hồn mình tối tâm, mình đâu có thức tâm được mà mình quy về cái nguyên trạng cái phần hồn mình, đâu có nghĩ về cái phần hồn hay cái điển quang của mình. Đó, cho nên cái người mà không tu nó khác với cái người tu chỗ đó. Bây giờ người mà tu rồi, cái trình độ mà dài ba năm rồi là ta biết điển quang, ta biết phần hồn, hay là ta biết nhân quả, cái lực như thế nào ta biết. Dù ít nhiều nhiều người ta cũng biết. Còn cái người tu bây giờ mà nói ví dụ giờ con vật nó có cái hồn, ta cũng đâu tin. Mà người chết, người ta mà chết còn có cái hồn, người ta cũng đâu chịu, ta không chấp nhận. Cho nên là em nghĩ là cái chỗ đó, xin hết.
Tối tâm chưa sáng chẳng quy hình. Khi mà người tu mà đạt được kết quả rồi đó, thì họ sẽ kết Mô Ni Châu hoặc kết Thánh Thai. Rồi sau đó sẽ phần hồn nó bắt đầu nó có hình hài, có tay chân. Thì lúc đó nó mới đi đứng được trong cái cõi điển giới, kêu bằng nó quy hình, nó có được tay chân hình hài trong cái điển giới, nó có cái điển hình của nó trong điển giới. Mà nó muốn vậy là phải có tạo được Mô Ni Châu Thánh Thai rồi nó mới bắt đầu mới quy hình lại. Cao tầng không tiếng gieo duyên nợ. Cao tầng không tiếng là mình không có tiểu tiếng về cõi trên á, mình ở dưới thế gian này là mình chỉ gieo duyên nợ thôi, gặp thì chỉ xe duyên tạo nợ. Thức giác chưa minh chẳng rõ mình. Thành ra mình không có thức giác, mình cũng biết mình là ai, lúc nào cũng bị động loạn và tâm tối. Tu hoài mà không tiến, tu thiền. Câu hỏi nói thiền hoài mà chưa thấy sáng là vậy, tại vì mình còn bị vướng bận chuyện đời nhiều quá. Cao tầng không tiến, mình gieo duyên nợ dưới thế gian. Thì thầy có làm bài toán cho mình thấy đó, nó kéo dài mấy ngàn năm nó như thế nào đó. Mình chết đi rồi con của mình đó, nó có cháu, có con của nó là cháu của mình đó, rồi chích của mình đó, cái thế hệ này nó kéo dài qua thế hệ khác. Thì nhiều khi thầy nói nó kéo cả ngàn năm vậy chưa dứt, là không biết 10 đời, hơn 10 đời cũng chưa có dứt nữa. Không có bao giờ dứt cái gốc nó tại thế, nó kéo dài hoài. Ghê ha. Tới hồi mình tạo ra cái nghiệp rồi đâu có biết nó kéo tới mấy kiếp nữa. Đâu có biết là nó kéo tới mấy thế hệ nữa. Hỏi: loạn động là sao? Đáp: Thưa, loạn động trước hết do luồng điển trong cơ tạng không điều hòa, hệ thống thần kinh không đồng nhất, trí tâm chưa trụ, nghĩ sai về người khác, bực mình mất quân bình, hành động sai, tưởng lầm là đúng. Kể tạo động lầm sai khó giải bày, ngày không tịnh sống bi ai, tình trời không biết thêm đau khổ, hiếu thảo không rành ý tưởng sai. Thì nói cái loạn động trong người là do cái luồng điển của mình thôi. Nó không thông, không trụ, không quân bình. Câu số 4 hỏi duyên đời là sao? Đáp, thưa, duyên đời là khi gặp nhau bất cứ ở trường hợp nào cũng như đã sống chung từ lâu. Hai bên rất dễ thông cảm. Kể gặp nhau như sống chung nhà họp, tin cậy thương yêu tự cảm hòa, trao đổi không ngừng chung một mối, thương yêu tha thứ lại thật thà. Gặp nhau như sống chung nhà họp, tin cậy thương yêu tự cảm hòa, trao đổi không ngừng chung một mối, thương yêu tha thứ lại thật thà. Đó là nói về cái duyên đời, gặp nhau ở bất cứ mỗi trường hợp nào, gặp người nào đó, cái đó là cũng như là sống chung từ lâu, nó có cái duyên nó mới dễ thông cảm vậy. Câu số 5, hỏi làm người cố gắng và trật tự có thể tu được không? Đáp, thưa, làm người cố gắng và trật tự, tức là người có căn tu, tâm thức thích hòa bình và thanh tịnh. Kệ, nguyên căn muốn sửa, muốn quy hình, tái hội tâm linh tự chuyển mình, tâm đạo thức hòa tu tự tiến, dũng hành thực tế lại càng minh. Câu này có gì đặc biệt không? Ở trong này thầy muốn nhấn mạnh cái gì?
Dạ, cái câu này có cái chữ quy hình, nó cũng như cái câu 2 cũng có cái câu là chữ quy hình. Thì em nghĩ rằng là nguyên căn nó muốn sửa, muốn quy hình là tất nhiên cái người này có cái căn tu thì ta cũng muốn trở về cái nguồn cội gốc gác của người ta. Thành ra người ta mới muốn quy hình.
Thành ra là cái người mà có căn tu là cái người ta có cái sự cố gắng và trật tự. Cái trật tự nó rất quan trọng trong cái sự trở về quy nguyên của mình. Tại mình xuống đây là mình vì tâm tối cho nên mình mất trật tự. Mà mình phải lập lại trật tự. Vì dưới thế gian là may là mình lượm được cái pháp giúp cho mình lập lại trật tự. Giúp cho mình lập lại trật tự điển quang. Rồi từ cái lập lại trật tự điển quang đó, mình có cái sự sáng suốt đó, cái đầu óc trật tự rồi đó. Thì trong cái cuộc sống của mình cũng lập lại trật tự. Ở đâu nó có cái đề nếp, chỗ nào cắt cái gì ở đâu là nó có chỗ có nơi. Thì cái trật tự từ bên ngoài vô tới bên trong cũng trật tự. Thành ra cái tâm linh mình nó cũng trật tự. Đó là cái người có căn tu, người có căn nhẹ thì người ta rất thích cái trật tự. Mà nhờ cái trật tự đó mới trở về được. Còn mất trật tự là cái điển nó chạy tùm lum, là không có đi làm cái gì được. Đời cũng không xong mà đạo cũng không xong. Thành ra cái trật tự rất là quan trọng. Trật tự thì ở dưới thế gian nó có không gian, có thời gian, có giờ giấc, có ngày, có giờ. Thứ tự làm theo cái gì, nó có cái chỗ nào để đâu để đó, mà làm việc gì theo thứ tự nào thì nó có trật tự. Nguyên căn muốn sửa, muốn quy hình, tái hội tâm linh tự chuyển mình. Tái hội tâm linh là trở về với phần hồn của mình đó. Thì tự chuyển mình đi, nếu mà mình có hình có tay có chân rồi là mình đi chỗ khác rồi, đi học đạo rồi. Tâm đạo thức hòa, tu tự tiến, dũng hành thực tế lại càng minh. Hỏi, tâm trạng nào mới gọi là tâm thật? Đáp, thưa, tâm trạng hồn nhiên và thật thà thì mới gọi là tâm trạng thật. Không thêm bớt, không pha màu mè. kệ, thực hành chắc phát mới là chân. Thực hành chắc phát mới là chân. Chẳng có lo âu, chẳng giận hờn. Quý họ, thương mình, tâm đạt đạo. Về không thanh nhẹ, tiếng từ cơn. Câu này có gì nói không? Ở trong này có nói cái vụ tu chân này, mình có học cách đây một tuần rồi, tuần trước nữa. Thực hành chắc phát mới là chân. Thực hành thì phải thật thà, đừng có nói thêm nói bớt gì hết á. Sao nói vậy? Tới đâu thì nói tới đó. Mình như thế nào thì mình nói mình vậy thôi, chứ không có cho hơn, không bớt. Chẳng có lo âu, chẳng giận hờn. Thì tâm thật thì đâu có gì lo đâu. Chuyện gì tới thì giải quyết, đâu có lo, đâu có bày mưu lập kế gì đâu mà lo. Thì chẳng có giận hờn. Quý họ, thương mình, tâm đạt đạo. Quý họ, thương mình, tâm đạt đạo. Về không thanh nhẹ, tiến từ cơn. Đi từ từ, đi từ cơn. Về không thanh nhẹ thì phải tiến từng lớp vậy đó. Câu số 7. Người tu thiền làm sao hiểu được nhiều việc trong một lúc? Đáp. Thưa người tu thiền, đạt được ánh sáng trong nội tâm và khói óc thì có thể hiểu được nhiều việc trong một lúc. Ví dụ, trong một căn phòng tối thì mọi vật trước mắt đều không thấy rõ. Bật đèn lên thì ánh sáng sẽ chiếu rõ tất cả đồ vật trong phòng và trật tự. Kể ánh sáng phân ra đủ sắc màu, phân ra đủ loại rõ thân tàu, chung vui hòa hợp cùng chung tiếng, sắc giới phân minh rõ rệt màu. Câu này có gì khó hiểu không? Hay là hiểu hết rồi? Hiểu hết rồi không?
Dạ, cái câu 2, phân ra đủ loại, rõ phân thân tàu. Thân tàu là sao anh bảo?
À, bây giờ phân ra đủ loại, rõ thân tàu. Cái thân mình đây á, là thầy có nói nó không khác nào cái chiếc thuyền Bát Nhã đi đưa mình về quê. Mà khi mà mình phân ra đủ loại, mình hiểu rõ hết tất cả những cái gì ở bên trong bản thể của mình đó, thì lúc đó là mình phân ra đủ loại, rõ thân tàu. Mình biết cái, trong cái bản thân mình nó có cái gì, trong chiếc tàu mình nó có cái gì. Mình biết rõ cái thân mình đó, thì mình dễ lái chiếc tàu này đi về quê lắm, chiếc thuyền Bát Nhã này nè. Nên cái thân tàu là cái thân xác của mình đó.
Dạ, cảm ơn anh. Em thắc mắc cái chỗ chữ thân tàu thôi, chữ tàu à. Cảm ơn anh.
Rồi, còn gì nữa không? Thì lớn thuyền là lớn sóng đó. Thì cái thân xác mình càng lên cao là càng bị thử thách dữ. Cái chiếc tàu lớn thuyền là lớn sóng. Chiếc tàu mình càng lớn nó đi, nó càng ra khơi nhiều thì cái sóng nó càng to, là sự nhồi quá nó sẽ, cái sự thử thách nó càng nhiều. Phân ra đủ loại ánh sáng, phân ra đủ sắc màu, nhờ có ánh sáng đó mình mới phân ra mình thấy đủ sắc màu không. Bây giờ mình vô bóng tối thì cái nào nó cũng đen thui à, đâu còn màu sắc nữa. Nó giữa cái ngày với ánh sáng mặt trời với giữa ban đêm là thấy chỗ đó đó. Ban đêm mình thấy cái gì nó cũng là tối đen hết. Còn có ánh sáng nó phân ra là đủ sắc đủ màu hết, màu nào ra màu đó. Phân ra đủ loại, rõ thân tạo. Thành ra khi mà mình có được cái ánh sáng trong nội tâm của mình đó, nó cũng phân ra đủ sắc màu hết. Chứ không phải là thấy tôi đâu. Thành ra nhiều khi mình nằm chiêm bao, có khi có cái chiêm bao mình chỉ thấy là ban đêm. Thường thường ở chiêm bao là thấy ban đêm nhiều. Nhưng mà có khi thấy được ban đêm chiêm bao mà ban ngày. Ánh như là mặt trời ban ngày vậy đó. Thấy rõ ràng đủ sắc màu hết. Mình thấy là nó màu mè rực rỡ đầy đủ, mà ánh sáng như là ánh sáng của ban ngày chứ không phải là ban đêm. Chứ phần lớn là mình thấy ban đêm không à. Nó không có sáng. Mà khi mà nằm mà thấy được cái ban ngày là nó rõ ràng lắm. Ánh sáng phân ra đủ sắc màu, phân ra đủ loại rõ thân tàu. Chung vui hòa hợp cùng chung tiếng là bên trong của mình đã chung vui, nó hòa hợp cùng chung tiếng với mình. Sắc giới phân minh rõ rệt màu. Sắc giới, cái gì kêu là sắc giới? Cái gì là sắc giới?
Dạ, có phải sắc giới là ngũ sắc, ngũ quan, nguyên sắc, nguyên quan không anh Bảo?
Không phải.
Dạ.
Sắc giới là cái giới mình đương sống đó nè.
Rồi còn gì nữa không? Đúng rồi đó, sắc giới là cái cõi mình đang sống này nè. Rồi còn gì nữa không?
Cái cõi ở trên cõi Bồng Lai trên cảnh cũng có sắc giới chứ. Còn cái cõi của mình cũng là sắc giới và cũng là dục giới luôn.
Cái cõi của mình là cái cõi sắc giới nè. Bây giờ để cho nghe văn thầy nè.
Thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Dục giới là còn cử động nhiều. Sắc giới là cử động về phần điển, điển trực từ trong cái vũ trụ này thôi. À, sắc giới có gì?
Vô sắc giới.
Vô sắc giới là không không gian, không thời gian. Rồi tới định giới nữa, là hư không đại định. Là nó là kêu bộ chỉ huy thanh quan miễn lành chuyển xuống bây giờ đó.
Thưa thầy, thế nào là hư không đại định?
Hư không đại định á, cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kêu mà siêu không không gian mà không thời gian, mà nó còn siêu hơn nữa, chỉ huy khúc đó. Đã đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở ra và phải làm việc nhiều hơn ở thế gian.
Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này khi kia nọ biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê, cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh. Nó chỉ trực cho một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông, đàn bà, nó nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô sắc giới nó tạo ra duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau, rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi, vì yêu của công chúa đó mà lấy xứ người ta. Đó. Còn ở thế gian này cũng vậy, yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển, cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại, chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia kia nọ, phải chức sắc oai nghi, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu ở sắc giới được đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau, nhìn ra khác nhau, nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta mê ta chấp, ta không thấy cô đó đẹp nữa và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa, vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức, càng đụng chạm, rồi càng quan thông mới thấy rõ, té ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này là chúng ta không bị si mê. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc giới.
Dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Như các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cỏ xác rồi nó mới yên, còn không cỏ xác nó không yên. Và nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Rồi tại sao chúng ta làm pháp tuân thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc đấy, không có cổ động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó dục tiến thiên đàng chứ nó không có ở thế gian. Cái dục nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó. Rồi anh nghe như bỏ 10 đồng mà lợi 100, ai cũng muốn lợi 20, người ta cũng muốn lợi 5 đồng, họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không cần vấn đề vụ lợi, và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càng không vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên, và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà biết tu cải biến nó thành vô dục giới, không còn, và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu, và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Rồi thầy nói gì? Sắc giới, vô sắc giới là sao? Sắc giới là sao mà vô sắc giới là sao?
Vô sắc giới là ở ngoài, au-delà de l'espace et du temps.
Đúng vậy. Trả lời lại đi. Sắc giới là cái gì? Vô sắc giới.
Sắc giới là mình đây, mình đương sống đây trên cái thế gian này. Mình tại vì mình còn thấy màu mè, mình mới gọi là seduction nhiều chuyện như vậy. Còn nếu mà mình tu đó, mình đi khỏi cái thất cái sắc giới nữa đó, từ từ mình lên cái chỗ không còn sắc giới, không còn bị cái dục dục mà nó ám hại mình.
Okay. Cho nên là mình đi tới cái tâm thức mình nó không còn bị cái màu sắc
nó mê lầm.
Thì lúc đó mình mới bước qua là vô sắc giới, dù có sắc đi nữa mình thấy cũng không có động nữa, tâm mình không có động nữa. Okay. Đi tới cái tâm thanh tịnh rồi, nó không còn mê chấp nữa. Còn sắc giới là còn mê chấp, thích màu này không thích màu kia, mà hữu hình là hữu hoại. Có nhớ câu đó không?
Hữu hình hữu hoại là cái gì?
Hữu hình là nó có hình, nó có hình tướng á, là nó sẽ có ngày nó bị diệt, nó hư, kêu là hữu hình hữu hoại.
Okay.
Cái đó là cái quan trọng nãy mà thầy nói đó. Sắc giới là hữu hình hữu hoại.
Ok.
Có hình tướng là phải có mắt, cũng như có cái xác thân này nó mai mốt nó hoại nó chết nè, kêu là hữu hình hữu hoại là trong sắc giới. Còn vô sắc giới là mình không có, mình ra khỏi cái sắc giới là mình không có bị nó mê hoặc mình nữa. Rồi nghe tiếp nha.
À, thưa thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những bữa sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn đó, nó xâm nó đi lên và nó tan nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn làm pháp luân rồi nó lên lên đầu anh tưởng là rút, không phải, cái phần trược khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong trên bộ đạo. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh, mà khứ cái phần trược, đuổi cái phần trược ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trược ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước, rồi nó tự nó sẽ rớt theo cái sắc giới của nó. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó là đúng.
Trong này thầy nói gì?
Em nghe không rõ lắm, mà hình như là thầy nói là khi mà mình ăn thức ăn vô, một kia mình ngồi thiền mình nở pháp luân mà cái điển nó rút vô đầu, và thầy nói là cái đó là cái trược của cái thức ăn nó ra. Thì
đúng.
Nó dựa lưu là cái phần thanh tịnh dài bữa sau nó là thanh tịnh gì đó, em nghe máy em nghe cũng không rõ lắm, không biết vậy có đúng không?
Đúng rồi, nghĩa là khi mà mình ăn vô thì mình làm pháp luân đường chuyển nó đưa lên đầu, thì cái phần trước nó phải rớt ra ngoài, nó lưu lại cái phần thanh, qua ngày sau mình thấy là cái phần thanh nó còn lưu lại, phần trước nó rớt ra ngoài. Thành ra những người ăn mặn á, nhiều khi cái điển rút mạnh ở trên đầu á, ta tưởng là điển thanh nó rút mạnh, mà thiệt ra là điển trượt nó xông lên. Mình ăn mặn chừng nào á, cái điển trượt nó xông lên nhiều chừng mấy á, thì cái điển nó nặng nó lên để mình cảm nó rút mạnh lắm. Nhưng mà thiệt ra cái đó là điển trượt chứ không phải là điển thanh. Điển thanh nó nhẹ lắm. Thành ra nhiều người thấy nó rút rút trên bộ đầu á, mà mấy người đang ăn mặn á, ăn mặn nhiều thì nó rút mạnh lắm. Tưởng là điển rút mạnh mà thiệt ra là trượt nhiều quá thì nó lên rút mạnh vậy đó. Nó không có thanh nhẹ. Rồi nó rút ra rồi mấy cái phần đó nó phần trượt nó rớt ra thì nó trở về sắc giới của nó làm sao? Thì nó trở về sắc giới của nó. Thì nó còn cũng còn nằm ở trong cái cõi mà mình đang sống đây nè, nó cũng là điển, nhưng mà cái điển nó nằm ở trong cái cõi thế gian nè, hữu hình hữu huệ nè. Điển trở về cái sắc giới nó thì nó thuộc loại điển nào, nó về với cái điển đó rồi nó sẽ kết hợp với cái vật chất nào khác thì nó trở lại. Nó về với cái sắc giới của nó, như nó là cái loại màu gì, thuộc bông gì hoặc là cái trái gì thì nó trở về cái đó. Nó trở về với cái sắc giới của nó. Nó thuộc là cái giới nào, cái sắc của nó như thế nào, hình hài nó như thế nào thì nó trở về cái giới đó. Kêu là sắc giới, cũng là điển giới nhưng mà nó còn nằm ở trong sắc giới. Tại trong cái cõi mình á, nó tuy là nó có sắc nhưng mà nó có điển ở trong á, cái điển này nó ra màu này, điển kia nó ra màu kia, chứ không phải là nó là vật chất không. Vật chất nhưng mà có điển, nhưng mà ở trong cái cõi thế gian này kêu là sắc giới. Thấy không? Rồi, coi còn gì nữa. Rồi, hết rồi. Sắc giới phân minh rõ rệt màu. Sắc giới là trong cái cõi thế gian này, sắc giới này nó có màu sắc. Phân minh là mình phân cái luồng màu nào ra màu đó. Thầy nói cũng như nãy thầy nói màu xanh, nhưng mà nó chỉ cần khác chút xíu thôi. Có người ta thích màu xanh này mà không thích màu xanh kia, tại nó có cái phần điển ở trong, điển nó thay đổi chút xíu là cái màu nó khác rồi. Mà cái sắc giới nó tạo duyên. Là có người thích màu này, có người không thích màu này, có người hợp với cái duyên này, có người không có hợp với cái duyên kia. Thì cái đó sắc giới phân minh là mình phân ra rõ cái màu nào sắc đó rõ rệt. Loại từng điển nào mình phân ra rõ rệt. Là lúc đó mình phân ra hiểu rõ được hết cái bên trong của mình. Sắc giới phần nào nặng như thế nào, phần nào trượt như thế nào, phần nào màu nào mình thấy hết. Rồi. Anh Tiến có học bài Lửa Bính Đinh chưa?
Dạ chưa.
Chưa hả? Chưa biết tại sao kêu là Lửa Bính Đinh hả? Hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật chưa?
Em học chưa có thuộc mấy câu mà mỗi cái chữ vậy là nó một có cái bài kệ, bài thơ đó là em chưa có thuộc.
Về câu đầu thôi là Nam thật gì?
Nam thật phương Nam Lửa Bính Đinh.
Tại sao kêu là Lửa Bính Đinh?
Thì theo mình nghĩ là cái trong cái la bàn á, là cái Bính Đinh là cái phương Nam, mà Nhâm Quý là cái phương Bắc.
Uh-huh.
Mà Nhâm Quý Thủy. Mà cái Nhâm Quý Thủy nó là thuộc cung Tý, còn Bính Đinh nó thuộc cung Ngọ. Em có coi em cũng biết như vậy. Còn chẳng hạn như Giáp Ất thì Mộc, nó Mộc. Mà Mậu Kỷ là thuộc cái Thổ.
Thổ nằm ở đâu? Thổ là hướng nào?
Dạ, Thổ là trung tâm.
À, là trung tâm.
Dạ.
Nó không có thuộc hướng nào hết.
Dạ. Mà Thổ là Mậu Kỷ.
Tại sao kêu là Lửa Bính Đinh, mà Lửa Bính Đinh nó có gì đặc biệt?
Đó em cũng chưa có nhớ rõ nữa. Em nghe qua mới con lần hay lần nắm chưa nổi.
Chưa nổi à. Để ngày mai học tiếp và nghe tiếp nha.
Dạ.
Rồi, các bạn có gì muốn bàn bạc thêm không? Không có thì chấm dứt ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả bạn đạo.
Rồi. À, anh bảo cho em hỏi cái câu này, anh bảo. Thì thường thường là em mới vừa nói cái hỏi em quên cái câu để em nhớ được rồi. Ví dụ như cái câu mà nói là ngũ tạng á, thì cái điển ngũ tạng sao nó, để hồi giờ em quên, để trưa chiều em nhớ lại em ghi em hỏi sao.
Anh bảo cho em hỏi, hôm ngày mình học bài chân hành đó, anh bảo nói là chân hồn thì ở cõi trời, thì tới chân tạng anh bảo không có giải thích ra.
Chân tạng,
anh bảo giải thích chân tạng là ở đâu ạ?
Chân tạng là cũng tuốt ở trên đó, trên cái góc gác của nó ở trên đó. Thành ra cái đó nó cũng như là chân hồn, là cái mà nó ở tuốt trên cao, cái gì mà mình có dưới thế gian là ở trên, nó có cái góc nó ở trên hết.
Vậy là nó cũng ở trên thuộc cõi trời luôn.
Anh cõi trời luôn, nó ở ngay chỗ cái chân hồn của mình đó, là cái gì chân thật là nằm ở trên, cái góc gác của những gì mình có ở đây là nằm tuốt ở trên hết.
Dạ, em cảm ơn anh bà.
Cái gì mà nó có chân là nó trở về nguồn gốc rồi đó.
Rồi cái còn cái câu hỏi như ví dụ nói cái pháp luân thường chuyển đó, là mình giải cái trục của năm tạng mà sao và cái câu thường thường ưa nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, sao không nói là pháp luân thường chuyển cái ngũ tạng nó khai mà nói là huệ tâm?
Tại cái huệ tâm này nó không phải là cái huệ của cái tim nha. Không phải là
như vậy, là cái huệ của ngũ tạng.
Cái tâm này không phải là cái ngũ tạng nha. Đừng có nhầm lẫn, cái tâm này nó không phải là cái ngũ tạng nha.
Vì em nghe cái hai cái câu này nó nói mà sao em nghĩ không ra. Bởi vì thường thường á, mình dùng cái pháp luân thường chuyển á để mình khai mở cái ngũ tạng.
Đúng rồi.
Nhưng mà ngược lại cái câu thầy nói là cũng như thầy thượng ngữ nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, biển cho lặng minh châu mới phát, thì cái câu này nó nằm trong đó. Em không hiểu.
Vì anh chưa có hiểu cái chữ huệ tâm là cái gì. Cái huệ tâm á, nó không phải là cái ngũ tạng nha. Cái tâm này nó không phải thuộc ngũ tạng nha. Cái tâm này là cũng như là tâm, cái chân tâm của mình đó, chứ không phải là cái ngũ tạng. Nó cũng là trùng chữ, nhưng mà nó không phải là cái tim nha. Có thể là anh hiểu lộn cái tâm này là cái tim. Anh tưởng huệ tâm là huệ của cái tim, không phải nha. Nếu mà anh hiểu là huệ tim á, anh nghĩ cái đó là một tạng thôi, chứ không phải là năm tạng, phải không? Nhưng mà cái tâm này
em nói, nghĩ nếu mà huệ tâm thì nói thì dụ gì phải nói là huệ của những cái tạng sao thành ra không biết.
Không, cái huệ tâm là khác. Cái huệ tâm là cái khi mà cái chân tâm của mình nó phát sáng á, kêu là huệ tâm. Tại anh chưa có hiểu chữ tâm là cái gì á. Cái chân tâm nó phát sáng ngay chỗ đỉnh đầu của mình á, kêu là huệ tâm.
Rồi anh nói vậy em hiểu rồi.
Cái huệ tâm nó mở ra thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Còn cái huệ tâm nó chưa có mở là mình chưa có thành Phật, là cái tâm mình chưa có thấy rõ hết mọi sự việc. Còn cái huệ tâm mà nó mở được rồi là trong, ở bên trong mình nó mở hết rồi đó. Nó khai mở hết rồi nó mới mở tới cái huệ tâm, là nó phát sáng nè, có hào quang trên đầu rồi đó.
Nếu mà nói như vậy thì năm cái tạng này nó mở rồi thì cái huệ tâm nó mới khai được.
Đúng rồi, nó phải đi từ từ theo thứ tự, là ở dưới này nó phải mở huệ của ngũ tạng trước.
Thì em nghĩ là nếu mà anh nói vậy là ngũ tạng nó phải mở trước rồi cái huệ tâm nó mở sau.
Đúng rồi, cái huệ tâm là mở sau cùng, nó đốc mạch, nó nhâm mạch đồ mở hết rồi, kinh cảnh đài đồ mở hết rồi, đúng đó, nó mới mở tới cái huệ tâm lục tâm khai rồi, lục tâm thông rồi, đủ thứ hết đó, đi tới thành Phật rồi. Thành ra ta nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là ta nói ông Phật á, khi mà ông ngồi ông chuyển pháp luân á, cái hồi mà nó khai thông rồi, thành ra trong cái nhiều cái chùa ở trên cái tường ta có khắc cái chữ pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nhưng mà người ta bị mất cái pháp rồi, thành ra người ta không biết cái pháp luân thường chuyển này là cái pháp mà mình hành nó có thể mở được cái huệ tâm, nghĩa là cũng còn cái chữ thôi nhưng mà không còn cái nghĩa nữa.
Bị có khi em cũng hỏi một hai bạn hỏi chứ thường em cũng hỏi như anh vậy, thì hỏi chứ huệ tâm khai là cái gì thì cũng trả lời em chưa có được hài lòng, thành ra em không hiểu được, thành ra nay em mới hỏi anh.
Thì bây giờ muốn hiểu cái này á, thì Elise có ra mấy cái bài về huệ tâm rồi đó, thì nghe lại trên suối đạo là sẽ hiểu rõ hơn đó, gom góp hết tất cả những cái đề tài mà thầy giảng về cái huệ tâm á. Thì mình mới hiểu rõ được, chứ mà mình nói mà không có nghiên cứu là nó vậy à.
Rồi anh nói vậy em hiểu rồi. Vậy là trước khi huệ tâm mở thì lục phủ ngũ tạng, à, cái ngũ tạng mình đó là phải khai thông, nhâm đốc khai, nhâm đốc phải khai thông, rồi là hạ trung thượng khai thông, âm dương phải nhiệm nhất,
tâm thông nữa là lúc đó nó mới mở cái huệ tâm là nó sáng bừng sáng.
Trung la vẫn cũng phải mở luôn,
mở hết mình ra lúc đó cái bộ đầu của mình nó bừng sáng là nó phát huệ, là nó phát quang rồi đó, là có hào quang rồi đó. Người có hào quang là ông Phật. Cái người nào mà cái đầu có hào quang là ông Phật.
Vậy là huệ tâm khai thành ông Phật rồi.
Hả? Thì thành Phật chứ đâu phải chuyện dễ.
Yeah.
Nhiều khi ông thầy ông nói chuyện của ông không mà mình tưởng ông nói chuyện mình có thể làm được liền không?
Yeah.
Nếu mà mình học không kỹ mình tưởng mình cũng có thể mở huệ tâm được.
Bởi vậy em nói học cái chân lý mà không đào sâu chân lý, mà không chịu hỏi, không khai là coi như nghe đó cũng như cỡ ngựa xem qua, đâu có hiểu gì đâu.
Giờ nhiều khi hiểu lộn á còn nguy hiểm nữa.
Dạ, hiểu lộn nguy hiểm đúng rồi, rồi hiểu sai rồi giải nghĩa cho người khác còn sai nữa.
Nhiều cái đó là mình tự gạt mình không hay, nhiều khi mình chưa có trình độ đó mình nói tôi có cái đó rồi là tự gạt mình đó.
Rồi em cảm ơn anh nhiều.
Dạ, anh Bảo cho em hỏi anh Bảo.
Bảo chào anh Bảo.
Rồi hỏi đi. Hỏi
đi. Dạ, cũng như có thờ kiến vô vi á, thì mình lại giờ nào cũng được. Còn như nhà em không có thờ, em hay lại cái giờ buổi chiều từ 5 giờ 6 giờ đó. Có người nói là lại cái giờ đó thì không nên. Vậy đó phải không anh Bảo?
Có cái kiến vô vi thầy không có nói giờ giấc gì, tại sao mà cái giờ âm á kỵ cái gì mình phải hiểu. Thì cái giờ âm á thực ra cái là cái giờ mà địa ngục mở cửa từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối cho những cái phần cái tội nhẹ nó lên. Nếu mà mình ngồi thiền định á, ngồi thiền định nha, thì nó có thể phá được. Nhưng mà mình làm mấy cái khác á, là tại lúc mà mình ngồi thiền định á, là mình không có còn giải nữa, thành ra nó có thể phá được. Chứ mấy cái pháp mà giải như là pháp luân chiếu minh hay là soi hồn rồi đó thì vẫn làm được. Nhưng mà thiệt ra mấy cái giờ đó mình, nếu mà mình soi hồn quá thiệt ra mình làm cũng được, nhưng mà tốt hơn, thầy nói tốt hơn thì nên làm bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Còn chiếu minh thì mình vẫn làm được, nó đâu có phá gì được đâu. Còn lạy á là cũng là giải trượt mà, đâu có phá mình được. Chừng nào mình ngồi chỗ mình nhắm mắt liêm diêm á, lúc đó nó mới đi ngang nó phá được. Còn mình lạy á là mình trút đầu giải trượt mà, thành ra cái đó mình đang động mà, đâu có phá được.
Dạ.
Năng động, cái quan trọng thầy nói quan trọng là lựa cái giờ nào mà cái bụng mình trống mình làm thôi, chứ mới ăn no đừng có làm.
Vậy thì mình lại trong ngày đó mình lại giờ nào cũng được, đâu phải đợi tới
bụng trống là lại được rồi, chứ không có cấm cái giờ nào hết. Giờ âm là chỉ cấm một hai cái là ngồi thiền, thứ nhất là ngồi thiền định. Thì cái đó nó dễ bị phá.
Rồi em hiểu, em cảm ơn anh Bảo.
Anh Bảo cho em hỏi, em nghe bạn Đạo nói là niệm Phật trong một hơi thở của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là sao anh Bảo?
Cái đó nhiều người
hiểu đó.
Có nhiều người hiểu lộn cái vấn đề này lắm. Tại vì trong cái băng niệm Phật của thầy á, thì thầy niệm ra tiếng, thành ra thầy phải dùng hơi. Thành ra ổng mới nói là các bạn nghe tôi niệm 6 chỗ chữ trong một hơi, nghĩa là ổng lấy có một hơi của ổng thôi mà ổng niệm luôn 6 chữ, như là chứng minh là cái hơi ổng dài thôi. Còn ổng nói mình khi mà niệm á, là phải dùng ý niệm, không có để ý cái hơi nữa, là mình dùng ý mà. Ổng là ổng phải khẩu khai, ổng phải mở miệng, ổng đọc cho mình nó khác. Còn mình niệm ý niệm chứ không có dùng hơi. Nhưng mà nhiều bạn đạo nghe phớt qua, thấy ông thầy ổng nói câu đó chỉ nhớ cái câu đó thôi, mà không có nhớ cái câu ổng nói là dùng ý niệm mà đâu còn hơi nữa, không có để ý tới cái hơi.
Vậy em nghe bạn đạo nói là
bạn hiểu.
ngồi tập niệm
tại vì bạn đạo không hiểu, hiểu không, hiểu sai á.
Tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy cứ nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật tự Di Đà đó, thì niệm trong một hơi thở, một anh tuân hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô, xin thầy giải rõ.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn có ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác, Thì ý chúng ta cứ nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chánh động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý mà các bạn coi lửa cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu, nhiều đâu. Mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dạy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần. Cái đó là niệm khai khẩu phải dùng một hơi, còn cái kia dùng ý niệm nhớ.
Rồi, có ai hỏi gì nữa không?
Em chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo nha.
Rồi, nếu không hỏi gì nữa thì nghỉ ở đây ha.
Dạ.
Xin kính chào các bạn.
Rồi, chắc cảm ơn chú Bảo, chú Bảo.
Ừ.
Em chào anh Bảo, em chào tất cả các bạn nào. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Rồi, em chào anh Bảo cùng tất cả quý bạn. Hẹn thứ 7 lần sau gặp.
Dạ, nghe, Bảo nghe.
Dạ.